Chiến thần ở Dề, chương 1267, đứa con được cưng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mọi người đều kinh hãi. Chỉ mình Dương Thanh biết rõ, không phải Đoàn Vô Nhai đã đột phá tới bán bộ siêu phàm mà là vừa đột phá thần cảnh đỉnh phong đã có thực lực mạnh hơn cao thủ thần cảnh đỉnh phong bình thường rất nhiều. Bởi vì năng lượng của luyện thể đan quá khủng bố. Đến mức sau khi Đoàn Vô Nhai đột phá vẫn còn rất nhiều dược hiệu chưa được hấp thụ. Nói cách khác, hiện giờ Đoàn Vô Nhai đang mượn năng lượng của viên thuốc. Đương nhiên dù ông ta không uống luyện thể đan vẫn có thể đánh bại La Tu khi vừa mới đột phá. Tại sao lại muốn đâm đầu vào chỗ chết? Đoàn Vô Nhai do dự nhìn La Tu. Ông ta vốn muốn tha mạng cho La Tu vì lão ta là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Bây giờ Đoàn Vô Nhai cũng đột phá lên thần cảnh đỉnh phong. Cộng thêm Đoàn Hoàng có thực lực thâm sâu. Ba người họ đủ để hủy diệt bất kỳ hoàng tộc nào. Thế nhưng La Tu lại muốn giết ông ta. Chấm, đồ đệ của tao chết vì mày. Tao là sư phụ đương nhiên phải trả thù cho nó. La Tu nghiến răng nghiến lợi nói. Đoàn Vô Nhai, giỏi thì giết tao đi. Tao là cao thủ mạnh nhất bên cạnh Đoàn Hoàng. Đoàn Vô Viêm đã chết vì mày. Nếu mày còn dám giết tao, dù có đột phá thần cảnh đỉnh phong thì ông ấy cũng không dễ dàng tha cho mày đâu. Đoàn Vô Nhai châm chọc hỏi. Vậy sao? Dứt lời, ông ta chợt buông tay đang nắm cổ tay La Tu. Phập. Lưỡi dao của La Tu đâm thẳng vào người ông ta dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Nhị hoàng tử, bố ơi, cao thủ của hoàng tộc họ Đoàn và Đoàn Ngự Yên đều kinh hãi. Chỉ Dương Thanh lại nhếch miệng cười, đoán được ý đồ của Đoàn Vô Nhai. Anh phải thừa nhận, Đoàn Vô Nhai không chỉ có thiên phú võ thuật xuất chúng mà còn có trí tuệ siêu phàm. Người như ông ta đã đủ tư cách trở thành hoàng chủ của hoàng tộc họ Đoàn. La Tu cũng sững sờ. Lão ta biết rõ ràng Đoàn Vô Nhai có thể giết mình. Sao lại đột nhiên buông tay để mình đâm trúng? La Tu dám ám sát hoàng tử. Tội đáng chém. Bỗng Đoàn Vô Nhai lạnh lùng lên tiếng. Giọng nói của ông ta như viên đá khổng lồ rơi xuống biển. Càn quét bốn phương. Câu nói này vang vọng khắp hoàng tộc họ Đoàn. Bịch, ngay sau đó, ông ta tung chưởng đánh vào đầu La Tu. Đám người chỉ nghe thấy tiếng va đập nặng nề vang lên. Cơ thể La Tu bay ngược ra ngoài rồi rơi xuống đất. Lập tức mất mạng, cả không gian lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Đoàn Vô Nhai một chưởng tiêu diệt La Tu. Dù Dương Thanh đã đánh La Tu bị thương nặng từ trước nhưng lão ta vẫn là cao thủ có thực lực chỉ đứng sau Đoàn Hoàng trong hoàng tộc họ Đoàn. Giờ đây lại bị Đoàn Vô Nhai vừa mới đột phá thần cảnh đỉnh phong giết chết chỉ bằng một chưởng. Dương Thanh rất hài lòng. Đoàn Vô Nhai chịu một vết thương nhẹ đổi lấy cái chết của La Tu đúng là có lời. La Tu là cao thủ được Đoàn Hoàng tin tưởng nhất. Nếu Đoàn Vô Nhai tùy tiện giết lão ta, e là sẽ bị Đoàn Hoàng truy cứu. Nhưng bây giờ thì khác. La Tu chủ động tấn công Đoàn Vô Nhai. Đâm ông ta bị thương nên ông ta mới giết lại La Tu. Dù La Tu có mất mạng, ông ta cũng không có tội. La Tu vốn nhắm vào tim của Đoàn Vô Nhai. Nhưng lúc ông ta thả tay La Tu ra đã cố tình dùng sức làm chệch hướng lưỡi dao. Trông có vẻ Đoàn Vô Nhai bị đâm trúng nhưng thực ra chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Đối với cao thủ luyện võ, vết thương này chẳng đáng là bao. Mấy ngày sau là có thể khôi phục như cũ. La Tu có ý đồ ám sát nhị hoàng tử. Giết hay lắm, nhị hoàng tử mới là thiên tài võ thuật số một của hoàng tộc họ Đoàn. Trong gia tộc chỉ ngài mới có tư cách trở thành người thừa kế của hoàng tộc họ Đoàn. Chúc mừng nhị hoàng tử đột phá thần cảnh đỉnh phong. Đám cao thủ thần cảnh vốn tới để đối phó với Đoàn Vô Nhai đều thi nhau lấy lòng. Giống như bọn họ tới đấy không phải để đối phó ông ta. Đoàn Vô Nhai lạnh lùng nhìn bọn họ. híp mắt nói, Đoàn Vô Viêm bị La Tu ngộ sát. Thật đáng tiếc, nghe vậy, ai nấy đều sững sờ. Nhưng bọn họ nhanh chóng phản ứng lại. Đoàn Vô Nhai đang định đổ tội lỗi giết Đoàn Vô Viêm lên đầu La Tu. Vậy thì Đoàn Hoàng không còn lý do đối phó Dương Thanh nữa. Nhị Hoàng tử nói rất đúng. Ngũ Hoàng tử bị sư phụ mình ngộ sát. Đúng là quá đáng tiếc. La Tu thật đáng chết. Dám giết Ngũ Hoàng tử. Chúng ta nhất định phải bẩm báo lại toàn bộ mọi chuyện cho Đoàn Hoàng. Đám cao thủ nhao nhao tỏ thái độ. Vậy thì phiền mọi người báo cáo chuyện ở đây cho bố tôi biết. Tôi phải đi trị thương. Đoàn Vô Nhai nói. Vâng, bọn họ lần lượt rời đi. La Tu và Đoàn Vô Viêm nhanh chóng bị mấy cao thủ thần cảnh mang tới gặp Đoàn Hoàng. Trong biệt viện chỉ còn lại Dương Thanh, Đoàn Vô Nhai, Đoàn Ngự Yên và Độc Du. Không ai nghĩ tới. Tình huống nguy hiểm vừa rồi lại được Đoàn Vô Nhai giải quyết bằng cách này. Dương Thanh cười híp mắt nói. Chúc mừng nhị hoàng tử. Đoàn Vô Nhai cười khổ một tiếng. Vội đáp, nếu không nhờ cậu Thanh ra tay giúp sức, sợ là chúng tôi đã chết trong tay hoàng tộc họ Đoàn rồi. Lúc này Đoàn Vô Nhai lại thấy sợ hãi. Độc Du và Đoàn Ngự Yên không biết. Nhưng ông ta có thể nghe ra được sự chế nhạo trong lời nói của Dương Thanh. Ai cũng tưởng Đoàn Vô Nhai giấu giếm chân tướng Đoàn Vô Viêm bị Dương Thanh giết là vì giúp anh thoát tội. Chỉ có Đoàn Vô Nhai biết rõ. Ông ta làm thế để Đoàn Hoàng không trở mặt với Dương Thanh. Khiến hoàng tộc họ Đoàn bị tổn thất nghiêm trọng không thể cứu vãn. Ông ta đã được tận mắt chứng kiến cuộc giao đấu giữa Dương Thanh và cao thủ siêu phàm cảnh đến từ Miêu Thành. Sau đó còn có cao thủ thần bí xuất hiện quát lui cao thủ siêu phàm cảnh của Miêu Thành. Thậm chí cao thủ thần bí kia còn chưa xuất hiện đã có thể quát lui cao thủ siêu phàm cảnh. Chứng tỏ thực lực của người đó cực kỳ khủng bố. Có thể nói sau lưng Dương Thanh vẫn còn một cao thủ thần bí. Dù Đoàn Hoàng đã đột phá siêu phàm cảnh muốn giết Dương Thanh, kết quả vẫn chỉ có thể là Đoàn Hoàng thất bại. Hoàng tộc họ Đoàn bị hủy diệt. Cùng lúc đó, trong nhà chính của Hoàng chủ ở Hoàng phủ họ Đoàn, Đoàn Hoàng đang ngồi thưởng thức trà đại hồng bào hái từ cây mẹ trên núi Vũ Di. Lão ta không lo Đoàn Vô Viêm không giết được Dương Thanh. Dù sao lão ta cũng đã phái toàn bộ cao thủ thần cảnh trong gia tộc tới giúp Đoàn Vô Viêm. Chắc là Dương, Cách Trương.